Mến chào các bác anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thì xin nói về cái đề tài gọi là cái chữ tu. Bởi vì cái chữ tu là cái chữ mà thông dụng nhất khi mà người ta muốn nói về một cái người nào lên chùa hay là một ai mà ngồi thiền hay là cạo đầu. Cái chữ tu lúc nào cũng vậy. Nhiều khi thì mình nói thôi, bây giờ tôi tu rồi. Thế nên chữ tu này nó có rất nhiều cái hình dạng màu sắc và cái định nghĩa. Qua bao nhiêu cái thời đại thì cái chữ tu này càng ngày đấy, nó càng thay đổi. Và chúng ta cần thấy rằng là cái chiều sâu của chữ tu này nó có nhiều lắm, nó không ít. Theo như Kinh Hoa Nghiêm đó, thì nói tu là sự không ngừng tiến hóa. Không ngừng tiến hóa gọi là tu. Tu là cứ thay đổi hoài. Thường thường chúng ta nói tu đó, có nghĩa rằng là mình thay đổi chính mình. Cái đó rất đúng các bác. Nhưng mà không ngừng thay đổi để làm sao đó. Mình càng ngày càng tốt hơn, cải thiện hơn. Đúng rồi. Bây giờ thầy xin, trước khi đi vào cái định nghĩa sâu sắc hơn đó, thầy xin nói tới năm cái dạng tu theo cái sự hiểu biết của thầy và theo cái sự nghiên cứu về Kinh Hoa Nghiêm đấy, thì mình xếp đặt ra năm cái hình dạng, năm cái bề ngoài đấy để cho mình nhìn, mình nhận định đó, thế nào là tu. Thứ nhất đó, mình gọi là tu lễ. Tu lễ có nghĩa là gì? Tu lễ có nghĩa là mình đi tới chùa, mình theo những cái lễ nghi, những cái nghi thức tụng niệm. Lễ nghi thì nó có nguồn gốc trong đạo Khổng giáo. Thì lúc nào đó, Khổng giáo cũng có rất nhiều cái nghệ nghi. Từ cái chuyện ăn mặc áo quần cho tới là mình lên điện, tức là lên, hồi xưa là lên điện vua chúa đó. Cho tới bất kỳ cái gì nào cũng có một cái nghi thức, nghi lễ rất là đặc biệt, rất đàng hoàng. Cái người mà có nghi lễ, nghi thức đó, thường thường đó, là cái người mà mình gọi là rất là cung tử. Cái người rất là có văn hóa. Cho nên thời đó đó, Khổng Tử đó, gọi là những cái người Bắc phương đó, là họ là những rờ, tức là cái người không có văn hóa. Từ cái ăn mặc, nói năng cho tới cái cách mà cúng kiến đều không có cả. Đó là từ hồi Khổng Tử đó bạn. Cho nên cái tu lễ thường thường nó có vẻ bên ngoài một chút. Tức là mình theo cái lễ nghi, cái tập tục. Khi mình tu thì mặc áo vào, áo trang này nọ vân vân. Nhưng mà xong rồi thì mình cởi áo trang ra. Thế nên nó có một cái tính cách là mình tu theo cái nghi thức, nghi lễ. Mà bây giờ mình gọi là cái ceremony hay là cái ritual đó. Mình theo những cái bên ngoài đó, đó để cho mình tụng mình niệm thì ích lợi của nó rất là tốt. Bởi vì khi mình mà có cái thời gian mình ngồi mình lặng lòng lại mình tụng kinh, mình mặc cái áo tràng vào thì mình đâu có làm bề bà được. Thì đó là những cái thời điểm trong ngày hoặc là trong đời của mình ấy, mình cảm thấy cái người, tâm của mình nó lặng lại, nó nhẹ lại. Cho nên tu lễ chỉ một phần rất là quan trọng trong tôn giáo. Đối với chúng ta người Phật tử thì tu lễ tức là mình lên chùa hàng tuần ấy, rồi mình có thể là mình theo tụng kinh, tụng sám, sám Di Đà. Hoặc là mình có thể là mình ngồi xuống, mình nhắm mắt lại, mình nghe tiếng tụng niệm thôi. Thì cái lễ nghi trong nhà Phật nó không rườm ra bằng nhiều nơi khác. Nhiều nơi khác nghi thức còn rườm ra hơn nữa. Nhưng mà các bạn biết cái đạo Hồi giáo đó, họ cũng có cái lễ của họ, họ cũng có đọc. Và nhất là một ngày đó, họ phải có 5 lần đó, họ phải hướng về Mecca để mà họ lạy và họ tụng niệm. Họ cũng có cái lễ nghi cũng rất là chặt chẽ các bác. Cho nên cái lễ nghi nó có cái nguồn gốc đối với nhà Phật đó, mà người Việt Nam mình thì nó có nguồn gốc ở Khổng giáo bên Trung Hoa. Và nó rất là quan trọng trong cái đời sống tôn giáo. Bây giờ cái dạng tu hành thứ hai đấy gọi là cái dạng tu hành. Cái chữ tu hành này đấy có nghĩa là thực hành đấy các bác. Tại vì thấy rằng cái lễ nghi đấy, mình tu thì nó rất là phiến diện, nó có một cái thời điểm nào đó và thường thường nó có thể là bên ngoài. Nó không có cái chiều sâu lắm cho nên bây giờ mình có cái loại tu thứ hai là tu hành. Là cái loại tu mà tu cái đạo đức của mình. Tu mọi lúc mọi thời. Mình tu làm sao đó. Mình có nhân lễ nghĩa trí tín. Mình tu làm sao mình có cái từ bi hỷ xả, có cái lòng từ, cái lòng bi, cái niềm vui. Và cái sự mà lúc nào cũng có cái khả năng tha thứ buông xả. Thì tu hành á, là cái chữ nói tới là con người mình tu cái mặt mình gọi là software đó, tức là cái mặt mình gọi là cái đạo đức của mình rất nhiều. Cho nên tu hành là mình thấy là thông dụng nhất cái chữ tu hành. Thường thường đó các bạn không có để ý, nhưng mà cái tu hành này đó chính là cái mà mình gọi là cái căn bản của cái đạo Phật của nhà mình. Thí dụ như là mình uống rượu quá thì mình nói thôi bây giờ không uống rượu nữa, cái đó là tu hành đó. Bây giờ mình thay đổi cái behavior, cái hành vi của mình. Và cái software đó, cái phần mềm của mình gọi là ngũ giới. Mình ngũ giới nói là không được uống rượu. mình tu hành không uống rượu nữa, không được ăn thịt, thí dụ như vậy đó, sát đạo dâm vọng tử. Thì thưa các bạn, cái tu hành này nó có những cái giới điều, giới răng, giới luật và làm cho mình phải thay đổi cái hành vi của mình. Cho nên tu hành thì phải thay đổi hành vi, tu hành rất là quan trọng. Và nó là 24 giờ trên 24 giờ. Thường thường cái tu hành nó làm cho mình chân thật hơn một chút. Bởi vì những cái gì mà mình mà làm bề ngoài khi lúc mình tu lễ đó, thì bây giờ mình phải làm bề trong. Mình nhấn mạnh vào cái chuyện mà trong lòng của mình. Thì thường thường đó, các bạn biết đó, hồi xưa các bạn biết là ông Lộ Trí Thâm. Ông này đó thì người ta nói là ông là một nhà sư đó. Nhưng mà ông vừa uống rượu ăn thịt như thường các bác. À, rồi nếu mà các bạn mà đọc cái chuyện của Lục Mạch Thần Kiếm đó, thì các bạn thấy nghe nói ông Cưu Ma Trí. Ông này là một nhà tăng mà người ta gọi là đi Ấn Độ phàm tăng mà. Mà các bạn thấy không? Ông này đó, ông cũng tụng kinh ngon lành lắm. Nhưng mà ông nó cũng có kiếm, có gươm, cũng có đủ thứ để mà giết người và có võ công cao cường vô cùng, Cưu Ma Trí mà. Và khi cần uống rượu thì ông vẫn uống rượu say sưa như thường. Thành ra cái đó là một cái hình ảnh đó, mà mình gọi là không phải tu lễ mà cũng chẳng phải tu hành. Tại vì ông cũng phá giới nhưng mà ông cũng giết người không gỡm tay. Cưu Ma Trí. Thưa các bạn, đó, thành ra là cái tu hành thì nó không cần phải mình phải xuất gia, cũng không cần mình phải lên chùa. Nó tu hành là cái trạng thái mà quan trọng nhất là mình từ nhìn vào tâm của mình và mình không làm những cái chuyện gì bề bà, không làm hại người khác. Cho nên là sát đạo dâm vọng tửu đó là năm cái giới mà căn bản nhất. Và do đó là người mà tu hành thường thường là người rất là chân thật với chính mình. Nhưng mà người tu hành không có nghĩa là đi ngược lại với người tu lễ đâu. Người tu hành chỉ bổ sung thêm cái dạng tu lễ để cho mình vừa tới chùa, mình vừa tụng niệm nhưng mà mình lại vừa chân thật với cõi lòng. Cho nên người bạn thấy đó là tu lễ không thì không đủ, phải có thêm cái tu hành nữa. Cái tu hành là tu cái hành động đạo đức. Cho nên cái chữ hành này là hành động đạo đức, hành vi. Rất là quan trọng, tu cái hành vi của mình. Vì có hai cái dạng đó thì như vậy có đủ chưa? Chưa đủ. Trong nhà Phật của mình còn có một cái dạng thứ ba nữa mà rất là quan trọng. Đó là một cái rường cột mà nó bắt nguồn từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ khi mà Ngài mà bỏ cái cung điện của Ngài đó, là Ngài thấy nó rõ ràng cái cuộc sống ở trong cái cung điện là cuộc sống là không đem tới cái hạnh phúc. Ngài cảm thấy là cái người mà làm trong cung điện từ vua cha tới những người khác đó, nó họ không còn phải là người xấu, họ là những người tốt. Nhưng mà còn một cái gì là thiếu, mà nó thiếu vô cùng mà Ngài muốn nhìn một cái phương cách gì đó để mà Ngài thay đổi. Tại vì Ngài vẫn thấy là sau khi mà đi vào bốn cái cửa thành rồi, Ngài thấy là cái chuyện mà mình gọi là tìm con đường giải thoát đó, nó không thể nào đó mà chỉ sống trong cung điện được. Không thể nào mà chỉ có ăn hiền ở lành được. Phải có một gì khác hơn. Cho nên khi Đức Phật tới cái cửa thứ tư đó, thì Ngài thấy một cái vị, một nhà tu đó, mà ngồi rất là yên lặng, tĩnh lặng. Và cái đó đó, đẩy Ngài vào trong một cái phương hướng mới của cuộc sống. Cái đó là cái phương hướng mà bây giờ chúng ta gọi là tu luyện. Tu luyện có nghĩa là làm sao ra mình thay đổi được cái hệ thống năng lượng trong người của mình. Thay đổi được cái não bộ của mình, thay đổi con tim của mình, thay đổi cái ngũ tạng của mình để mình trở thành một con người mới. Cho nên các bạn có biết chăng là Đức Phật rời khỏi hoàng cung đó, Ngài đi tìm các vị thầy lúc đó, đó là những cái vị mà dạy mà yoga đó, du già, dạy thiền định, và Ngài bắt đầu học thiền định. Và trong 6 năm liền đó, thì Ngài ép sát vô cùng, và nhờ Ngài thiền định, Ngài tập yoga cho nên đó, cái thân của Ngài là thay đổi. Đương nhiên là cái bụng nó không thể nào bự hơn được các bác. Người ta nói rằng Ngài ốm vô cùng. Và Ngài ốm đến nỗi mà dơ xương lắm mà các bác. Nhưng mà Ngài thay đổi cái tim, thay đổi cái hệ tuần hoàn máu huyết của Ngài, thay đổi ngũ tạng, và như là thay đổi cái não. Và do đó cái não tràng của Ngài cũng thay đổi. Nhưng mà các bác thấy không? Cái tu luyện là một cái đề tài rất là quan trọng của Phật giáo. Là nó có những cái phương thức gì mà thay đổi cái phần gọi là hardware, cái phần mà là phần cứng, tức là cái thân xác của mình. Bởi vậy cho nên các bạn thấy, tu lễ đó là mình chỉ tu tập theo một cái văn bản nào đó, một cái câu tụng, câu kinh, một cái tụng niệm nào đó. Nhưng mà tu hành đó, thì mình bắt đầu thay đổi cái hành vi đạo đức của mình. Nhưng mà tu luyện đó, thì là nó đi sâu hơn nữa, là thay đổi cái não tràng của mình bằng cách là thay đổi cái não, cái năng lượng trong người mình, nhiều khi mình gọi là khí đó, nội lực. Mình thay đổi cái não bộ của mình thay đổi con tim và ngũ tạng của mình. Cái sự thay đổi của trong tu luyện ấy, nó rất là sâu sắc, bởi vì nó không phải là mình làm cái chuyện hành vi để cho người ta thấy cho đẹp, không, là mình thay đổi cái bên trong. Mà nhất là hàng ngày mà các bạn mà tu luyện thì bạn phải chắc chắn là bạn phải tập luyện cho nó chảy mồ hôi. Hàng ngày bạn phải ngồi thiền, ngồi cho bất động. Hàng ngày đó bạn phải làm sao cho cái thân xác của bạn của mình á, nó nghe mình cho mình không nghe nó. Nó nghe mình cho nên mình phải huấn luyện nó các bạn. Cho nên cái chữ tu luyện này là cả một cái chữ nói tới một quá trình á, mà mình phải làm chủ cái thân xác của mình. Nhiều khi đây, cái lòng tham muốn, mình muốn ăn thì mình ăn, muốn uống thì mình uống. Mình làm đủ thứ chuyện mình không hề nghĩ tới là cái hậu quả của cái chuyện mình ăn uống. Tham thực thì cực thân, mà nhiều khi mình ăn cái đồ bậy bạ này nọ, mình không có một cái sự suy nghĩ mà sâu sắc về làm sao đó mà mình thay đổi cái thân của mình. Cho nên bây giờ đó, trong cái mặt tu luyện lại còn có cái mặt ăn uống nữa các bạn biết không? Tại vì đó, bây giờ trong cái xu hướng ở thời đại bây giờ đó, bây giờ càng lúc người ta càng chú ý tới ăn uống, thì cái đó là cái thay đổi cái thể trạng của người ta. Nhưng mà mình đã thay đổi cái thể hình của mình nữa chứ. Tức là mình thay đổi cái thân xác của mình, và mình thay đổi cái thể lực, cái nội lực của mình nữa, chứ đâu phải là chỉ có ăn uống mà thôi. Nhưng mà ăn uống là cái mà quan trọng nhất trong tất cả các chuyện mình làm. Vì không biết ăn uống thì nó sinh bệnh, bệnh tung khẩu nhập mà. Nhưng mà mình nếu mà mình mà đi sâu vào nữa thì là cái tu luyện này đã rõ ràng từ chuyện ăn uống cho tới cái chuyện mà mình tập luyện cái thể xác của mình, cho tới cái cách mà mình ngồi mình quán, mình định, mình luyện cái hơi thở. Nhất là cái hơi thở rất là quan trọng, đó là gọi là tu luyện. Cho nên ba cái chuyện tu lễ, tu hành và tu luyện đó là ba cái cần thiết nhất của con người của mình. Cái phần đó, đó mình có thể gọi là tự giác, là từ mình đó, mình phải giác ngộ, từ mình phải biết. Chỉ vì không ai mà nhắc nhở mình cả các bạn ơi. Cái phần tu lễ, tu hành, tu luyện này là tự giác đấy. Mình phải làm sao, mình tu làm sao đó để cái mình đưa tới cái sự giác ngộ. Thì dù như tu lễ đấy, mình phải chú ý vào mỗi lần mình tụng kinh đó, cái lời kinh, lời kệ đó đó, nó phải làm sao mà thức tỉnh được chính mình. Còn tu hành đó, cái hành vi của mình đối với hành động, mình đối xử người ta đó, mình làm sao mình phải thức tỉnh chính mình mới được. Tại vì nhiều khi mình làm nhưng mà mình mindless, mình không có biết là vì sao mình làm, hoặc là mình làm nhưng khi mình tổn hại, tổn thương đến người khác. Cho nên mình có tu lễ, tu hành và tu luyện. Bây giờ cái dạng thứ tư của tu đó thì nó rất đặc biệt, mà thầy gọi đùa là tu hú. Chữ hú này đó có nghĩa là mình đi hú người ta, mình rủ rê người ta tu. Mình làm cho người khác, mà những người mà chưa tu đó, bây giờ đó, đi vào trong cái chuyện là hứng thú, muốn tu. Cái chuyện tu hú này nó hay vô cùng. Thì dù như là có một lần đó, thì thầy nhớ thầy đi bồ ngoài bãi biển ngay cái vùng của mình đấy bạn, ngay Huntington Beach, cái vùng mà phía dưới đó gọi là Sunset Beach. Thì thầy nhớ có một cái anh chàng đạp xe đạp đi chạy ngang qua. Thì khi mà anh chạy ngang qua thì anh mới gặp một cái người khác, một em bé khác cũng đang đứng, thì thầy cũng đang đi chờ tới ở đó. Thì tại ra là em bé đó đang đi mua krem, một cái xe đẩy krem ở trong cái Sunset Beach đó. Thì tại ra là cái anh chàng đạp xe đạp đó là một trong những người đó mà đi gọi là đi canh tuần cái bãi biển đó. Thì anh ngừng lại và anh nói chuyện với em bé xong rồi anh nói chuyện với cái người mà đẩy xe bán krem đó. Thì thầy rất lâu thầy mới gặp một cái người bán krem. Thì bán krem này là cái người mà người mẹ các bạn. Anh này không nói tiếng Mỹ giỏi lắm, nhưng mà thầy cũng hiếu kỳ, thầy cũng đứng đó, thầy cũng stretch cái chân để mà nghe câu chuyện như thế nào. Thì cái người đi tuần biển đó, patrol đó đó, mẹ nói là bà không được đẩy xe dưới cái vùng này, mà bà phải đẩy xe phía trên đường bên kia kìa, chứ bà không được đẩy cái xe này. Nhưng mà cái xe rất là nhỏ bạc, nó nhỏ xíu à, nó không phải là lớn, chắc là chỉ 2-3 thùng krem thôi đó. Anh chàng nói rất là nhỏ nhẹ mà rất là dễ thương với cái người mà bán krem đó. Nhưng mà cái đứa bé nó nói một câu mà làm cho thầy buồn cười vô cùng. Nó nói, ô nếu mà để xe phía trên kia và ngoài đường đó thì ngoài parking lot đó thì làm sao mà em có thể mua krem được, để trong đây thì có nhiều người thấy thì em mới mua được. Thì anh chàng patrol, tức là anh chàng mà đi xe đạp mà đi tuần đó, mỉm cười mà nói, em nói đúng đấy, nhưng mà em phải biết đó, là nếu mà em ăn krem ở đây thì em xả rác thì làm sao nó sẽ dơ cái bãi biển đi, thế nên krem phải đỡ trên kia mới đúng. Không ngờ em bà nói, không những là em nói mà em giơ cái tay thẳng lên là ồ, như vậy thì em sẽ xung phong đó, em sẽ đi lườm rác ở cái vùng này. Thầy nghe thì rất là buồn cười, nhưng mà rất là lý thú luôn các bạn. Bởi vì cái hành động đó, cái hành động mà mình muốn xung phong đi làm việc thế này nọ, chính là cái hành động mà mình gọi là tu hành đấy. Tại vì trước đó có lẽ em bé chưa bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ lượm rác đâu. Mà vì em bé mở lòng đã muốn cái người mà mẹ này mà đẩy xe bán crepe này ở đây. Và vì muốn được ăn crepe. Và có lẽ là cũng muốn những người khác ăn crepe nữa. Nhưng mà mình không hiểu cái sự suy nghĩ em bé như thế nào. Nhưng mà em lại xung phong nói, để em đi lượm rác cho. Thấy rất thú vị về cái chuyện đó. Nhưng mà đây, đây là gọi là cái chuyện đó gọi là tu hành đó các bạn. Em bé đó gọi là tu hành, mở tâm đó. Nhưng mà cái hay của anh chàng mà troll rất là hay. Anh này gọi là tu hữu. Anh ấy nói, như vậy hả? Như vậy thì em có thể giúp anh đó là đi kêu những người bạn bè nào đi. Là mình đi làm thường xuyên đây, đi lượm rác thường xuyên ở cái Sunset Beach được không em? Đó là cái điều rất là lý thú cho thầy khi mà nghe cái chữ đó. Cái đó là tu hữu, tức là cái người patrol, cái người mà đi tuần kêu gọi người khác phát tâm đi làm chuyện tốt. Trong cả cái cuộc đối thoại đó, đó thì cái người mẹ bạn Karen có lẽ không hiểu rõ được những cái câu nói, những cái chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy anh ta mỉm cười thôi. Thì thưa các bác, khi mà thầy về lại thầy suy nghĩ một cái chuyện nhỏ như vậy, nhưng mà các bạn đã thấy rằng là tu hữu là cái gì? Là mình khuyên người ta làm lành, mình khuyên người ta tu, mình khuyên người ta làm tốt, và mình hữu tức là mình rủ rê người ta tu. Nhiều khi không phải rủ rê tới chùa, nhiều khi làm cho người ta phát tâm tu hành á, gọi là tu hữu. Thì cái chữ tu hữu này là người Huế thường gọi là bạc tu hữu, có nghĩa là bạc chẳng có tu gì cả. Nhưng mà thầy dùng cái chữ tu hữu này để mà nói rằng là nhiều khi mình phải làm cho người khác phát tâm, làm cho người ta mở tâm để tu. Cho nên tu hữu đó là cách mà kéo người ta vào con đường chính đạo, kéo người ta vào con đường thiện, kéo người ta vào con đường đó mà sáng. Mà tu hữu cũng có nghĩa là mình đi dạy dỗ người khác, mình đi huấn luyện, mình dạy càng không tập linh, mình đi dạy yoga, dạy cái này cái nọ cũng là tu hữu đó các bác. Hoặc là mình làm cho người khác đó từ cái chỗ mà mê muội đó mà họ tự nhiên họ tỉnh ra, gọi là tu hữu. Cho nên tu hữu thì nó khác về cái tu lễ, tu hành, tu luyện, mà nó nhấn mạnh tại một khía cạnh là mình bắt đầu quan hòa cho người khác, bắt đầu nghĩ tới làm sao giúp cho người khác phát tâm. Cho nên cái tu hữu đó là cái đạo mà mình nghĩ tới cái hạnh phúc người khác, mình quan hòa cho người khác, mình không nghĩ tới mình nữa. Trong lúc tu lễ, tu hành, tu luyện có thể là tự giác thôi. Nhưng mà tu hữu là giác tha, làm sao cho người khác là thức tỉnh tu hữu. Thầy nhớ hồi xưa mà khi mà thầy ở Việt Nam lúc mà còn nhỏ mười mấy tuổi đó, mỗi lần lên chùa, nhất là chùa của Hòa Thượng Vạn Phước hay là chùa của Hòa Thượng Nhật Lệ hồi xưa đó, thì thầy thấy có rất nhiều các vị thầy trẻ đó, nhiều khi các vị thầy cũng nói với thầy, con lớn lên con đi tu đi nha con. Nhưng mà những câu nói đó đó, nó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Các vị tăng mà trẻ ở hai ba ngôi chùa đó đó, chùa Vạn Phước và chùa Hải Quang, rất là dễ thương. Tại vì các vị đó nói năng rất là ôn hòa, rất là quan hoài, có cái thái độ đó làm cho mình đó mở tâm ghê lắm. Thầy nhớ hồi năm 77 mà ở hai ba chùa đó thì rất là thích đi. Các vị tụng kinh cũng rất là hay, hay tuyệt luôn. Có lẽ là vì là thầy là người Huế cho nên thầy hơi có thành kiến, bias, là thành kiến cho rằng là cái người Huế tụng niệm hay một chút. Nhưng mà thật sự hồi đó đó các bạn biết không, thầy rất thích nghe các vị ở chùa Vạn Phước, sư ông Vạn Phước đó, và sư ông Nhật Lệ đó, gọi là chắc là gọi là sư ông, tức là các vị đó đó, các vị thầy đó đó, ở chùa Hải Quang Vạn Phước. Họ tụng rất là hay, làm cho mình nhiều khi có thể chảy nước mắt, nhiều khi mình cảm động vô cùng, nhiều khi là mình muốn tu, bởi vì cái lời kinh tụng niệm đó quá sức là thâm sâu, thấm vào trong lòng của mình. Cho nên cái tu lễ đó đó, nó có thể ảnh hưởng mà làm thành tu hữu, nó làm thành cho mình thức tỉnh, nó làm cho mình muốn tu đó các bạn. Cho nên tu lễ đó, nó không phải là xấu xa hay là nó là không hoàn toàn, không phải. Tu lễ là một cái phương pháp mà mình chú trọng vào cái sử dụng cái lời tùng, sử dụng cái nghi thức, sử dụng cái lễ nghi để mà cải hóa và nhiều khi làm cho mình phát tâm được các bạn. Tu lễ nó cũng huyền diệu vô cùng. Nhưng mà tu hành và tu luyện đó, cả hai đó là hai cái mặt không thể thiếu sót trong cuộc đời của mình được. Cho nên bây giờ các bạn có tu lễ, tu hành, tu luyện gọi là tự giác rồi. Và có cái tu hữu đó cũng là giác tha. Và nếu mình sử dụng tu lễ, tu hành, tu luyện đó, để mà giúp người ta giác ngộ đó, thì là mình là càng cao siêu nữa. Bởi vì đó đó là Tệ ra cái cuộc sống của mình là mình không ngừng, mình ảnh hưởng cho người khác trở về con đường sáng và mở tâm tu. Cho nên bây giờ mình đã có tu lễ, tu hành, tu luyện rồi, thì bây giờ còn có cái lối tu nào khác không? Thưa các bạn, cái lối tu mà thứ năm này đấy, gọi là tu trùi. Trùi có nghĩa là tu hết trùi đó. Tôi là tu hết đó. Tất cả cái gì cũng tu cả. Không có cái gì mình không tu cả. Cái tu trùi này đó là gì? Là mình tu cái hành nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Nhất giả lễ kính chư Phật, như giả xứng tán Như Lai đó. Mình tu hết tất cả những cái đó. Tu trùi có nghĩa là mình tu lễ, tu hành, tu luyện, tu hữu với cái tâm lượng rộng lớn vô cùng. Với cái tâm lượng là mình không ngừng là mình cải thiện chính mình. Và khi mình cải thiện chính mình có nghĩa là sao? Các bạn có thể đi thang lầu không bạn? Nếu bạn lên cái lầu 1 thì bạn nhìn ra thì bạn thấy đó, rộng rãi hơn đó, là cái lầu dưới. Thì cứ nhớ là mỗi lần mà thầy đi qua bên Taipei đó, thầy đi lên tuốc trên cái lầu 101 đó, tên cao đấy, để mà nhìn ra tất cả mọi nơi, mình thấy sung sướng vô cùng. Cái lầu đó là lầu 101 đó các bạn, trên Taipei trên cao. Mà chắc là các bạn, nếu các bạn mà nhà các bạn mà cao ở Mỹ này thì thường thường là mình cũng không có cái nhà nào cao 1-2 tầng thôi các bạn. Tức là mình ở trong thành phố, ở trong vùng Orange County này thì mình đâu có ở cái nhà mà nó cao. Nhưng mà khi mà thầy nhìn cái hình ảnh của cái New York, mình thấy rất nhiều cái lầu cao. Hay là ngay cả cái Sài Gòn các bạn nhìn đó, rất nhiều cái lầu cao, thì các bạn thấy đó là cái người mà ở trên cao đó, thường thường họ thấy xa hơn nhiều và họ thấy rộng hơn nhiều. Thì cái view đó là mình gọi là cả million dollars view, tức là nó rất là quý. Bởi vì mình nhìn xa, nhìn rộng mà nhiều khi các bạn mà muốn mua một apartment hay là một cái condo mà tuột trên lầu 100 đó, tới nó đắt tiền lắm. Tại vì nhiều người thích ở trên cao vô cùng, thấy xa vô cùng. Thì tẻ ra tu mà gọi là tu lễ, tu hành, tu luyện, tu hữu, tu trùi đó cũng vậy các bạn. Có nghĩa là mình phải nâng cao cái tầng nhìn, mình phải lên cái lầu thiệt là cao để mình nhìn ra thiệt là rộng. Và cái đó là nếu mà các bạn sống thì các bạn thấy rõ ràng này. Khi mà mình 11-12 tuổi đó, thì cha mẹ mình mà đưa cho mình một cái miếng gỗ thôi ấy, là mình rất là lý thú. Mình không hiểu đó là cái gì cả. Mình cầm lên cầm xuống, bỏ cái miệng mình cắn. Cái nhìn của mình đâu có biết cái miếng gỗ đó là cái gì. Đến 4 tuổi đó, cái miếng gỗ đưa lại cho mình, mình không thèm nhìn, vứt đi. Phải đưa cho mình chiếc xe mà sẽ đẩy, sẽ chơi nhỏ nhỏ. Cái tầng nhìn của mình là cao hơn với cái tuổi tác đó. Và cái tầm nhìn mình thấy cái xe đó là mình thích. Nhiều khi cái xe mà cái bánh á, mà mình lăn là chạy được, thì mình thích hơn là cái xe mà nó không có bánh. Cái xe nó sẽ gỗ. Các bạn thấy bắt đầu có cái sự so sánh và hiểu biết hơn. Cái nhìn của mình là sâu sắc hơn. Nhưng mà đến lúc mình 15 tuổi thì cái xe đó mình không chơi nữa. Mình nói mất thời giờ quá. 15 tuổi thôi có lẽ là mình chơi game. Mình chơi cái gì đó đó. Mà mình thấy là nhiều khi mình được điểm. Nhiều khi mình được tiền. 15 tuổi rồi. Mình không còn chơi cái xe mà nhỏ nhỏ mà đẩy chơi nữa. Mà mình đi tới cái chỗ là mình có thể chơi game. Nhiều khi là mình chạy ra, mình chơi với những bạn bè ngoài, mình đi du lịch, mình đi cái này cái nọ, chứ mình không còn quay cái giá trị của miếng gỗ hay là cái xe nhỏ nhỏ đó, matchbox đó, gọi là cái xe matchbox là có ý nghĩa gì nữa, mình bỏ đi rồi. 3-4 tuổi mình còn chơi búp bê, nhưng 15 tuổi, 16 tuổi mình cũng không còn chơi búp bê nữa các bạn, mình vứt rồi, mình chơi cái khác. Nhiều khi là mình thích chơi online, mình thích vào trong Facebook, nhưng mà các bạn có biết, tới một lúc nào đó rồi thì là mình là trưởng thành, cái nhìn của mình là nhìn xa, nhìn rộng hơn. Mình không còn chơi Facebook nữa. Mình không còn lên đó để mà mình post những cái điều khoe khoang hoặc là những cái gì tốt đẹp về mình. Mình không còn chia sẻ của đó nữa. Mà nhiều khi mình sẽ bắt đầu có một thái độ mới về cuộc sống. Mình không còn lên Facebook để mình chia sẻ bên ngoài nữa. Mà nhiều khi mình nói chuyện, bỏ cái thời gian đó nói chuyện với những người mà mình quen biết để chia sẻ cái nội tâm của mình đó, là chân thật hơn. Mà mình muốn được người ta lắng nghe mình hơn. Cho nên các bạn biết đó, nó có từng cái giai đoạn cuộc sống. Và từng giai đoạn đó cho biết có từng cái tầng nhìn và cái tầm nhìn của mình khác nhau chứ không giống nhau các bác. Cho nên cái tu trùi có nghĩa là mình không ngừng thay đổi cái tầng nhìn, thay đổi cái tầm nhìn. Cái tầm nhìn càng ngày càng rộng hơn, càng rộng hơn, càng rộng hơn. Có một bác kể với thầy rằng là, thưa thầy, bây giờ đó, con sợ lắm, con không bao giờ con dám đi săn bắn nữa. Thầy hỏi, anh bác săn bắn cái gì vậy? Rồi con năm nào đó, con cũng đi fly fishing, đi câu cá đó. Thì thầy rất là ngạc nhiên. Tại vì bác không phải là người Phật giáo. Nhưng mà bác nghe năm nào bác đi cả. Thì bây giờ năm nay thì bác không đi nữa. Thầy hỏi tại sao vậy? Chắc là bác mệt hay là sao? Không. Bây giờ con thấy ớn. Con thấy là sau khi mà người bạn con đó là cũng đi fly fishing như con, rồi đi rồi về đó, bị cái móc câu đó nó móc lỡ vào trong thịt, mất một miếng thịt, rồi xong rồi tưởng là dễ chữa dễ lành, băng bỏ xong rồi bây giờ không lành, rồi nó cứ làm mụ làm độc đủ thứ cả. Tại vì người bạn con là có cái bệnh tiểu đường, cho nên là cái bệnh nó khó lành lắm, mình cứ sinh ra sinh đủ thứ cả, rồi cứ ngày nào cũng là nói chuyện với con, nói chuyện giống đau khổ, rồi từ 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 làm cho con thấm, thì con thấy là thôi bây giờ mình không đi nữa. Thì mỗi lần mình đi cái fly fishing đó là mình đi câu cá là mình đã nghĩ tới người bạn. Thầy mới hỏi ủa như vậy thì là cô không đi là bởi vì là cô cảm thấy cái đau khổ mà nó associate, nó liên tưởng tới người bạn, chứ đâu phải là cô không muốn làm cho cá nên nó thêm đau khổ. Thì bác mới cười bạn nói không, cũng một phần vì càng lúc tôi càng thấy tôi lớn rồi, tôi càng thấy mình không nên làm cho những cái chúng sinh đau khổ nữa. Mà thầy có biết rằng là tôi trở thành vegetarian, tức là trở thành ăn chay không? Là tôi ăn chay là không có gì cả, tại vì tôi cảm thấy là ăn mặn sau nhiều năm rồi, bây giờ cholesterol cũng lên, rồi cái máu huyết nó cũng không còn như hồi xưa nữa. Rồi chồng tôi đó là bình lên bình xuống, mà ông cũng vẫn đi câu cá, cho nên tôi nghĩ là bây giờ tôi phải thay đổi trước. Thưa các bác, đó là một câu chuyện mà làm cho thầy cũng ngồi suy nghĩ rất nhiều đó, về cái sự thay đổi cuộc đời của mình. Mình thay đổi cái tầm nhìn, thay đổi cái tầm nhìn, như là bác này nó thay đổi cái nhìn của mình. Cái tầm nhìn nó đương nhiên nó cao hơn một chút rồi, nhưng mà nó cũng có một cái thực tế vô cùng, nó đem tới cái hạnh phúc cho mấy con cá vậy, và hạnh phúc cho ông chồng của mình vậy. Cho nên nhiều khi đó các bạn biết không, cái định nghĩa cái chữ tu này nó biến hóa vô cùng. Và cái tu trùi là cái tu mà nó mở rộng cái lòng mình tới vô biên, và nó đưa tới cái chuyện là tu bồ đề tâm. Thì thầy sẽ nói cái bài kế tiếp đó, sau khi mà nói năm cái chữ tu này rồi, thì thầy nói kế tiếp thế nào là mình thật sự mà mình tu trùi, đó là tu cái bồ đề tâm. Thì phát triển cái bồ đề tâm này đó thì nó cần mình có một cái bài đó mà mình chuyên đề mình nói. Nhưng mà ngược lại thì mình nên kết thúc cái bài này như thế này. Tu có nghĩa là mình không ngừng tiến hóa, không ngừng cải thiện. Và mình không ngừng cải thiện làm gì các bác? Để mình nâng cao cái tầm nhìn. Tức là mình không ở cái lầu 1, mình phải đi lên cái lầu 10, lên lầu 100 kìa. Không ngừng tiến hóa, không ngừng cải thiện, mình nâng cao cái tầm nhìn, và do đó mình mở rộng cái tầm nhìn. Và vì vậy cho nên mình phải thấy được cái điểm mù, cái điểm mà mình gọi là nó kéo mình, nó cột mình, nó rì mình xuống. Nhưng mà như vậy để làm gì? Để mình nhận ra cái bản tánh mà thanh tịnh của mình. Mình nhận ra cái hạnh phúc của mình. Và mình nhận ra rồi để làm gì các bạn biết không? Để cho mình làm sao đem cái hạnh phúc đó tới cho những người xung quanh. Cho nên tu lễ, tu hành, tu luyện là từ giác. Tu hủ là giác tha. Nhưng mà tu trùi đó là giác hành viên mãn, là mình tu hết tất cả mọi thứ cho tới cái chỗ viên mãn. Như vậy năm cái lối tu này đó là thật sự năm cái dạng tu. Mà mình thấy là trong tất cả những cái người tu hành đó, mình thế nào mình cũng có tu một trong năm dạng này. Và cái lối tu cuối cùng cả đó là cái lối tu không ngừng mở rộng con tim của mình, mở rộng cái cuộc sống của mình, để mình không ngừng tiến hóa, cứ tiến hóa và cải thiện, và cải thiện mãi mãi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc các bạn một ngày yên lành, và hẹn gặp các bạn lần sau với cái đề tài là mình tu cái bồ đề tâm.